Trong cái năm phần gọi là pháp tân hương này á, là năm cái phần mà mình thường nguyện hương, thường nói, thì đây là chỉ cho cái gì? Bởi vì đây á là nhân nơi cái hương của thế gian, thường thì mình nguyện hương á, nhưng mà cái hương mà mình đốt mà mình xông lên đó là cái hương của thế gian, cái hương của vật chất, đốt chút là nó tan hết à, nó là vô thường công tật thôi. Nhưng mà các ngài nhân cái hương đó mà muốn nghe là cho mình thấu suốt được cái hương chân thật, cái hương vô tướng của pháp thân đó, thì đó mới là cái nghĩa thật. Mà chính cái hương này á mới là cái hương mà gọi là nó thơm mãi, nó cháy mãi, nó không có giờ bao giờ tắt, không có, tức là không có sanh, không có diệt. Thì như vậy nhân cái hương thế gian mà chỉ cho mình nhớ lại cái sức thế gian. Vì vậy cho nên là ngài Trần Thái Tông, ngài Trần Thái Tông á, ngài trong cái Pháp Hồi Lục đó, thì ngài có nói đó, trong cái phần mà gọi là tục thời sám hối, thì trước đó ngài có nói về cái hương này. Thì ngài nói hương này á là trồng từ cái rừng giới, cái cây hương này á là trồng từ nơi cái rừng giới, chứ không phải là nó ở là cái rừng Ấn Độ, rừng Trung Hoa, rừng Việt Nam gì hết, mà trồng từ cái rừng giới. Mà tưới á thì tưới bằng cái nước định, rồi chặt nó thì chặt từ đâu? Chặt từ cái vườn tuệ đó, từ giới định tuệ, rồi phải vót nó bằng cái con dao gì thì phải vót nó bằng con dao giải thoát, chứ chẳng là do cái sức rìu búa của người đó. Không phải do búa của người mà vót thành đó, mà phải vót bằng con dao giải thoát. Mà đốt lên á thì đốt lên từ cái lò báo tri kiến đó. Thì như vậy cái hương này nhân cái cây hương đó mà nếu mà mình khéo để mà tỉnh thì mình nhận ra cái hương chân thật ngay nơi mình đó. Các ngài muốn đánh thức mình như vậy, chứ không có để mình mắc kẹt trong cái hương thế gian. Nhiều khi á mình lại nghe cái mùi hương rồi thì còn lại phân biệt cái hương này thơm, hương này không thơm nữa. Thì như vậy là chính đó, ngay trong đó niệm hương là đáng lẽ là cúng Phật là thanh tịnh, mà nó trái lại nó không thanh tịnh đó. Cho nên đó là nhân đó phải nhắc mình, phải thấy lại mình đó. Chứ còn không có kẹt trên những cái hương trần của thế gian đó. Vì vậy cho nên rồi ở trong nhà thiền thì luôn luôn dạy mình là mỗi người là phải luôn luôn là thường soi lại nơi nguồn tâm của mình là chính, chứ có chạy theo bên ngoài đó. Thì ở đây cho nên là ngài nói là cái hương đó thì cái giới hương là phải ngăn ngừa, tức là ở trong tự tâm nó không có những điều mà quấy, điều ác, điều xấu, điều dở. Thì chính cái đó là cái giới hương, mà cái giới hương này là ngay nơi tự tâm chứ không phải là bên ngoài. Thứ hai là tự tâm nó không có loạn đó, không có loạn đối với các cái cảnh tướng. Tất nhiên là không phải là trốn bỏ những cái cảnh tướng mà thiện ác, mà ngay nơi thấy các cảnh tướng thiện ác mà tự tâm nó không có loạn thì đó mới là thật định. Còn cái huệ thì cũng là cái tự tâm mà không có ngăn ngại, tức là ngay nơi tự tâm thường dùng cái trí tuệ để mà quán chiếu nơi tự tánh, tất nhiên là thấy suốt nơi tự tánh, chứ còn không phải là cái huệ mà mình đi học ở chỗ này chỗ kia, ở trường này trường kia, hoặc là cái huệ mà mình học ở ông thầy này ông thầy nọ, thì đó chưa phải là cái huệ mà ngài muốn nhắc muốn chỉ ở chỗ này, mà đây là ngay nơi tự tâm thường dùng cái trí tuệ để mà quán chiếu ngay tự tánh. Nhưng mà như vậy thì cũng chưa đủ. Nếu mà mình chỉ nhận như đó thì đây cũng chưa đủ, quán chiếu như vậy thì đó là nó có mới có một phần về lý nhưng mà nó còn phải chẳng tạo các điều ác nữa. Rồi sao tu các mọi cái điều lành mà tâm chẳng chấp trước. Thì như vậy tu điều lành mà cũng không có chấp trước nơi điều lành nữa. rồi kính người trên mà nghĩ nhớ người dưới, thương xót mọi cái người nghèo khó, đơn độc. À, thì như vậy cái trí tuệ, cái tuệ này nó mới đầy đủ. À, chứ không phải nghĩa là nói rằng nghe là cái trí tuệ là mình cứ quán chiếu tự tánh, thấy tự tánh thôi. À, thì như vậy là nó chỉ có một bên lý suông thôi mà nó không có cái phần sự. À, thì phải hai bên đầy đủ như vậy đó. À, đó là người nhắc nhở mình là phải khéo ở chỗ đó. À, đó là ba phần gọi là giới, định, tuệ. Rồi thì thứ tư là giải thoát hương. Giải thoát là sao? Là cũng là tự tâm mà nó không có ngăn ngại, nó không có chỗ phân duyên, chẳng nghĩ thiện chẳng nghĩ ác. À, thì ngay đó là giải thoát. Cái chỗ này là cái chỗ mà mình tu hành ngay nơi tự tâm mà không có một chỗ phân duyên, không có chỗ vinh theo á, thì ngay đó là giải thoát. À, chứ không phải là cái giải thoát nó ở cái chỗ nào hay là ở một cái cảnh giới nào. À, như người ta thường nói là giải thoát là phải đến một cảnh giới nào đó để giải thoát. Hiểu như vậy đó là hiểu theo cái chữ nghĩa. À, ở đây thì ngài giải rõ giải thoát là ngay ngay nơi tự tâm của mình mà không có một chỗ để phan duyên, để vinh theo, thì có chỗ nào để mà ngăn ngại. À, thì ngay đó tức là giải thoát rồi. À, còn thứ năm là giải thoát tri kiến, là tự tâm mình đã không có chỗ phan duyên rồi, nhưng mà cũng chẳng có thể mà đắm chìm ở trong cái chỗ không tịch đó, trong cái chỗ lặng lẽ đó, mà còn phải là học rộng nghe nhiều, nhận biết cái bản tâm mình, thấu suốt cái lý của Phật, rồi phải hòa quang tiếp Phật, tức là hòa ánh sáng trộn lẫn vào trong đời để mà tiếp độ mọi người, để chi quên cả ngã và nhân. Thì như vậy mới để quên cả mình, quên cả người, không còn thấy có chỗ sợ đắc gì nữa. Thì như vậy là thẳng đến Bồ Đề, cái chân tánh nó không có đổi, không có dời. Thì đó mới là tri kiến giải thoát. Thì ở chỗ này để cho mình thấy rõ cái giải thoát. Thì mà nếu mà mình dừng ở trong cái chỗ thanh tịnh đó, chỗ yên lặng đó, thì cũng còn mắc kẹt. Cho nên rồi còn phải nghĩa là vượt qua cái đó, không phải là học rộng rồi nghe nhiều, hòa quan tiếp Phật, trộn lẫn mình vào trong cái thế gian để mà tiếp độ mọi người, để quên cả mình, quên cả người, không thấy có mình, không thấy có người nữa. Thì như vậy mới từ đây thẳng đến Bồ Đề, cái chân tánh nó không có đổi, không có dời. Thì đó là thấu suốt được như vậy là bất thối chuyển. Nghĩa là ngay chỗ này mà từ đây cho tới thẳng tới Bồ Đề mà chân tánh cũng không có đổi, không có dời, thấu suốt như vậy, nhận chắc rõ như vậy đó, thì tức là cái không có thối chuyển. Đến đó thì mới thực sự là không thối chuyển. Thì như vậy hàng ngày á, nhiều khi mình đọc, mình nghe, mình niệm, nhưng mà sự thật á thì cái này không phải là đọc nghe niệm suông. Đây là ngài muốn cho mình phải soi lại, phải phản chiếu lại mình, thấy suốt những cái ý nghĩa sâu xa trong đó. Thì như vậy để thấy rằng cái giải thoát và cái giải thoát hương như vậy thì mình có thể là mình làm có khi suốt đời cũng chưa hết nữa. Vì vậy cho nên rồi mấy cái này thì mình phải gọi là học tất cả, nhưng mà học là soi lại cái nguồn tâm của mình đó, thì cái đó mới là cái học, mới là cái học chân thật, mới là biết cái khéo. Thì như vậy đó là nói về cái gọi là năm cái phần gọi là pháp thân hương. Năm phần pháp thân hương. Rồi kế đó thì sao? Kế đó thì ngài mới nói qua cái phần vô tướng sám hối.